Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta đang niệm Phật, cầu Phật tiếp độ vãng sanh. Các vị mà tu theo các pháp tự lực, thường các vị đó không có đồng ý với cách tu của những người cầu Phật tiếp độ. Trong khi chúng ta thấy những cái pháp tự lực đó khó quá, nghĩ rằng là ta tự lực để giải thoát không được. Ta tu niệm Phật, cầu Phật tiếp độ là pháp môn quá dễ, mà ta còn chuẩn bị những người đồng tu trợ duyên giúp đỡ cho đường vãng sanh của chúng ta càng dễ hơn, càng an toàn hơn. Cho nên thực sự là chúng ta tu cái pháp môn dễ trong dễ, mà chắc chắn trong những cách tu chắc chắn được thành đạo. Kính thưa với chư vị là khi nói những cái lời này không phải là quá đáng đâu. Sao có nhiều lúc mình thấy dễ quá, dễ đến nỗi mà không ngờ được. Hôm nay dậm xin kể làm câu chuyện cũng có thật. Dậm ưa kể cái thật lắm, không bao giờ mà nói thêm cũng nói bớt. Nghe đầu nói vậy, thấy sao nói vậy. Năm 2002 thì Dâm về quê, thì cũng là một cái xã bên cạnh, có một vị mời Dâm tới niệm Phật trong nhà của vị đó, mà niệm Phật kiểu như là cầu an vậy đó. Tại người mẹ chồng đã bị tê liệt nằm trên giường hơn 1.5 năm rồi, mà ở đó thì chưa ai biết niệm Phật là gì cả. Thì sẵn sau khi mà hộ niệm trong già, tức là ông già chưa chết, đúng đó chưa chết, kéo nhau một cái nhóm đó, thay vì bữa đó là niệm cho ông già thì vô niệm cho cái gia đình đó. Thì cũng niệm Phật đâu khoảng một thời, xong rồi tụi ngồi quây quần với nhau, người cũng không đông mấy, cỡ chừng 20 người. Thì Dâm cũng nói chuyện về niệm Phật hộ niệm, khuyên chư vị đó phát tâm niệm Phật đi, hộ niệm đi. Thì trong khi mà nói chuyện đó thì có một cái bà già chắc cỡ cũng trên 70 tuổi. Bà đó cũng bị liệt hai cái chân, đi không được. Bà mới nhờ người ta chở tới, rồi bà cong cái chân lại, để cái chân trong cái thùng giấy, rồi có những cái dây cột lại hai đầu gối của bà, rồi bà chống cái tay thế này đẩy cái thùng giấy tới. Tức là bà đi theo cách đó đó, mà 17 năm, 16, 17 năm bà đi nhà hình thức như vậy đó. Quý vị thấy không? Nếu ở đây người nào cứ đi khổ mà khóc, các bạn cái bà đó không? Bà đó mà khổ vậy đó, 16, 17 năm. Khi mà tới nghe tôi nói hộ niệm niệm Phật rồi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, trên Tây Phương sướng lắm. Rồi tôi thấy bà già đó nói ơn đó không bao giờ mà coi chuyện này đâu, sướng lắm. Thì cái bà đó bà thấy, bà hỏi này: tôi hồi giờ tôi muốn đi chùa, tôi cũng muốn tu dữ lắm, nhưng mà con cái nó không chịu chở tôi đi, con cái bất hiếu không chịu chở tôi đi, nên tôi khóc hoài thôi. Chỉ vì hỏi thử là một bà già mà đã cong cái chân lại đi không được, ngay không ra được, ai mà làm sao chở được bằng xe ông đa. Thì bà nói là nếu như mà chú nói như vậy, bây giờ tôi ở nhà tôi niệm Phật, Vãng sanh được không? Giống giống như giường sáng. Tôi nói được chứ sao cũng được. Giờ bà cụ cứ ở nhà, niệm Phật khỏi cần đi đâu hết, cầu vãng sanh. Cái thân này tạng tạ rồi còn gì nữa mà tiếc. Đi về Tây Phương đi. Bà nói chắc không? Nói chắc, bảo đảm. Mình nói bảo đảm là để xui khiến cho bà niệm Phật, chứ ai mà dám bảo đảm. Thế là bà tin. Bà tin về bà niệm Phật. Mắc cười không chịu vậy. Niệm Phật 6 tháng sau thì tôi có nghe cái tin là bà đứng được. Mà đứng không thẳng máy, đứng không khôn, dịnh giường đi được. Tự tay chống thì không được mà dịnh giường đi được. 17 năm qua không bao giờ có hiện tượng đó. Mà niệm Phật 6 tháng cầu vãng sanh thì được như vậy. Tôi đi tốt, cứ tiếp tục niệm Phật cầu vãng sanh luôn. Thì cái lời nguyện của bà là, thực ra hồi đó tôi chưa biết có chí nguyện vãng sanh không, tôi không biết. Bà đó niệm cứ nguyện vậy: Nam Mô A Di Đà Phật, con què quạt rồi, đã 10 mấy năm rồi, sống làm chi nữa, xin Phật cho con về Tây Phương. Bà có thêm mấy câu què quạt rồi. Thì đến năm 2006 thì có một hiện tượng nó xảy ra lạ lùng lắm. Là cái ngày đó tự nhiên 4 người con của bà, cháu rể gì bỏ đi chợ hết từ sáng sớm, để một mình bà cụ ở nhà. Thì buổi sáng sớm đó là bà cụ chết. Bà cụ chết trong lúc không có một người con nào ở nhà hết. Mà một cái lạ nữa là tất cả những người con của bà không bao giờ đồng ý chuyện niệm Phật của bà. Chống đối tối đa, mà cứ rủa nộp bà là bà già quá, bà không chết thì chết rồi để làm chi. Tại con cái nó cũng bất hiếu lắm. Mà cái ngày mà bà chết đó là nó biết tại sao có bệnh không tôi cũng không biết. Mà con cái thì bỏ đi hết, để ở nhà để một cái con cháu để nó bà mò bà ăn sao bà ăn. Thì buổi sáng sớm đó có một người đồng tu, một cái người mà dẫn tôi tới hộ để niệm Phật cái nhà đó đó, thì lại xách nón lên thăm bà Sáu thứ coi. Bà Sáu kêu là bà Sáu què. Thì thấy bà ngồi giữa cái góc vách với cái giường, là cái giường mà nằm đó. Bà ngồi tại đó, cái góc đó bà chết. Mới cười không? Khi thấy như vậy thì cái chị này sợ quá. Đi ra phía sau cũng thấy ai hết trơn. Cái chạy đi đồng xóm đó, kêu mấy người mà có biết chút chút hộ niệm đó. Tại còn có chút chút thôi chứ cũng có nhiều. Tới hộ niệm cho bà ta, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, có khai thì hay không tôi cũng không biết. Thì niệm cho đến trưa, con cái cũng không về. Rồi niệm đến khoảng chừng 1-2 giờ gì đó, cũng không thấy con cái về. Mới thấy là bây giờ niệm là đúng cũng còn hơn 8 giờ đồng hồ rồi. Thôi giờ bàn với nhau thôi, bồng cái thân của bà Sáu đó để đến giường với ai ngồi đó, kỳ quá. Thì khi mà bồng tới bồng cái thân thì cái thân nó còn mềm mại, không có gì cứng hết, trải qua hơn. Mà lúc mà tới đó cho đến lúc mà chị tới đó là bà, cái bà đó là chết từ hồi nào rồi, chứ phải chết trước đó. Thì thấy thật là vi diệu, hoàn toàn không cứng gì mà cái thân thức bà đẹp nữa. Thì để lên giường rồi xong, kéo cái chân ra, cái chân đầu ngay ra nằm dài trên giường luôn. 17 năm qua không bao giờ có hiện tượng cái chân nó ngay như vậy, mà bây giờ nó ngay như vậy. Rồi bây giờ không biết làm sao, mà con cái thì không có. Thôi bây giờ chữ vị cố gắng niệm luôn cho tới chiều luôn. Rồi niệm luôn cho tới chiều thì con cái nó bắt đầu rải ra đi về. Cái người đó chừng khi mà gặp, cái người đó hỏi tôi đấy, như vậy cái bà đó có vãng sanh hay không? Tôi nói tôi không biết, tại tôi có chứng nhận nó đâu tôi biết. Mà tôi nói đây cũng là một hiện tượng bất khả tư nghị. Và vì cái bà đó đã què rồi, đã bệnh rồi, cho nên cái thân nó trở nên là cái nghiệp báo, cái cục nợ. Bà muốn giải quyết cục nợ này cho rồi. Mà giải quyết không phải là tự tử, mà giải quyết bằng cách niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Con cái nó hỗn hào với bà ta, bà ta là biết buông xả rồi mà, nói gì nói bà cũng cứ làm thinh, quyết lòng niệm Phật. Tại vì thật ra là bà này bị con cái la rầy 10 mấy năm rồi, bây giờ bà là chai rồi, bà lì rồi, bà không còn khóc nữa, bà cứ lo niệm Phật. Con đã què quạt 10 mấy năm nay rồi, ở đây làm chi, xin Phật cho con về Tây Phương càng sớm càng tốt. Quý vị thấy có lạ không? Nhiều người tu hành như chúng ta cứ lo nghĩ, trong cái làng của tôi không có người niệm Phật, cái nhà của tôi không có ai niệm Phật, không biết làm sao mà khi tôi chết, ai tới hộ niệm cho tôi đây? Xin thưa thật, nếu mà có tin thì tin luôn đi, đừng lo chuyện này. Hãy lo làm đúng bổn phận của một người niệm Phật của mình đi, hay hơn là lo những chuyện đó. Có những người nói bây giờ xung quanh tôi không có người Việt Nam thì làm sao tôi chết có người hộ niệm. Tôi nói hãy cứ lo mà niệm Phật đi, rồi nghiên cứu cái phương pháp hộ niệm đi. Không có người thì tự ta lo niệm Phật mà đi, biết chừng đâu chư thiên long hộ pháp đang âm thầm hộ niệm cho ta mà ta không hay. Chứ có người Việt Nam ở chung quanh làm chi? Có người Việt Nam ở chung quanh mà là người biết hộ niệm nữa thì mới giúp ích cho mình con đường bản sanh. Có nhiều người Việt Nam có bạn bè mà không biết hộ niệm thì chính những người đó sẽ quậy phá mình, làm cho mình tan nát cõi lòng, đi về cảnh khổ, ích lợi gì đâu. Cũng giống như có nhiều người nói khi tôi chết con cái của tôi không có, nó ở mỗi đứa mỗi nơi, làm sao nó hộ niệm cho tôi? Con cái mà biết hộ niệm thì nó sẽ giúp đỡ mình, hộ niệm cho mình để mình vãng sanh. Nếu con cái mà chống mình thì chính con cái là oan gia trái chủ, nó thì phát tan nát, làm cho mình mất phần vãng sanh. Như vậy thì mình cầu mong nó làm gì? Cứ lo cái chuyện của mình đi. Phật dạy niệm Phật với lòng trung thành, tin tưởng và tha thiết nguyện vãng sanh đi. Ngài phái 25 vị Bồ Tát tới bảo vệ cho mình, biết chừng đâu các ngài dàn xếp ổn thỏa cho mình vãng sanh chăng. Ví dụ như cái bà Sáu này, giả sử như ngày bà ra đi, bà chết đó, những người con, những người cháu ở nhà, liệu bà có được ra đi thần tướng mềm mại hay không? Tại vì suốt cuộc đời các người con chống đối, chửi rủa, đồ què quặt, chết không chết cho rồi bao đời con cái, chứ vị thấy không? Cho nên thành ra nếu mà nghe những câu chuyện này, hình như nó có cái lời khai thị sâu sắc cho những người quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên ngài Tịnh Không nói, ta biết buông xả thì tự nhiên lúc nào ta cũng tự tại. Ví dụ như bà đó, mà trước đó bà không biết cái phương pháp niệm Phật, cho nên bà cứ kình cãi với con cái, rồi con cái không chịu chở bà đi chùa, bà khóc lên khóc xuống. Đến khi bà biết phương pháp niệm Phật rồi, bà cứ một lòng niệm Phật, con cái chửi bà niệm Phật, con cái là bà niệm Phật, cho ăn cái gì bà ăn cái đó, không cần nữa. Tại vì bà nói là cục nợ này đi cho sớm đi cho rồi, cho nên ở đó bà cũng không chuyện nào gì. Chính vì vậy mà sau cùng bà ra đi trong tư thế không có một người nào ở bên cạnh là những người con. Mà tại sao lại ngày đó lại một người biết hộ niệm xách non chạy tới thăm, thăm sáng sớm chứ không phải thăm chiều thì cũng kẹt rồi. Tại sao lại có chuyện thăm kỳ lạ vậy? Cho nên mong chư vị mới hiểu rằng khi mà chúng ta thực sự tin tưởng vững vàng mà đi, chư thiên long hộ pháp hình như âm thầm gia trì. Chúng ta phải có niềm tin sắc son như vậy để tâm chúng ta thanh tịnh, nhất định chúng ta có cơ duyên vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mọi chuyện để A Di Đà Phật lo liệu cho mình. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.